This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Dinh dưỡng trong đời sống cùng với anh Tuấn Nguyễn là Tổng Giám đốc Công ty Thực phẩm Quốc Việt và là Thạc sĩ Khoa học Thực phẩm đến từ tiểu bang California. Từ Đà Lạt, Texas, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến anh Tuấn Nguyễn.
Chào anh Dũng Nghiêm và tất cả quý vị thính giả của Đài 1160 AM.
Anh Tuấn Nguyễn khỏe không?
Dạ, yeah, tôi khỏe. Anh khỏe không?
À, Dũng Nghiêm vẫn khỏe anh. Thưa anh thì cái mùa hè cũng đã đến với phần quốc Hoa Kỳ rồi. Thì yeah, cái mùa hè thì cũng rất là nóng. Thì không những nóng nhưng mà ở bên xứ sở Hoa Kỳ này mọi người cũng không có thời gian có thể nấu ăn hàng ngày như là đang ở Việt Nam được. Cho nên mọi người vẫn hay đi chợ một tuần mới đi một lần. Cho nên cái thức ăn cần phải bảo quản cho đúng cách. Thì thưa anh, trong chương trình Dinh dưỡng trong đời sống ngày hôm nay thì xin mời anh chia sẻ cho mọi người biết rằng làm cách nào để mà bảo quản các thực phẩm hàng ngày thưa anh.
Dạ thưa anh và tất cả quý vị thính giả, trong tất cả những đồ ăn mà chúng ta sử dụng hàng ngày thì chúng ta chia ra làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là loại đồ ăn dễ bị hư hỏng, và cái nhóm thứ hai nữa là cái nhóm gọi là semi-perishable, có nghĩa là đồ ăn bán dễ hư hỏng. Và cái nhóm thứ ba nữa là đồ ăn không dễ hư hỏng, là non-perishable. Thì bây giờ mình nói về cái loại đồ ăn mà dễ hư hỏng là thường là những loại gì? Thì trong cái nhóm mà đồ ăn dễ hư hỏng thường là trái cây này, rau hoặc thịt hoặc những đồ sữa có liên quan tới sữa, hoặc là những đồ mà chúng ta đã nấu lên rồi, thì đó là những cái đồ ăn mà rất là dễ bị hư hỏng. Thì trong cái nhóm này, nếu mà chúng ta không có sử dụng ngay trong vòng mình nói khoảng cỡ một tuần lễ, thì chúng ta phải có một cái cách để bảo quản cái nhóm này. Vì nhóm này nếu mà chúng ta không có cách bảo quản tốt thì loại đồ ăn này rất là dễ hư, và trong vòng mình nói là trong vòng một tuần lễ là sẽ bị hư và mình sẽ phải bỏ đi. Còn nhóm thứ hai nữa là cái nhóm mà bán dễ hư hỏng có nói semi á, thì thường nhóm này á là thường như là những trái cây khô hoặc là những bột, loại những bột mì chẳng hạn như vậy. Thì cái loại này á thì tuy là nó rất là an toàn nếu mà chúng ta cất trong nhà hoặc là trong nhà bếp, nhưng nếu mà chúng ta không có bảo quản tốt thì cái thời gian gọi là bị hư rất là ngắn. Bởi vì trong những loại trái cây này, nếu mà như là trái cây khô chẳng hạn như vậy, nếu mà chúng ta muốn được giữ lâu thì chúng ta nên bỏ vào những cái loại bao mà hút không khí chẳng hạn như vậy, thì những cái loại đồ ăn này giữ được lâu hơn. Hoặc là những cái loại bột, loại bột thì trong các loại bột thì trong đó nó có những cái loại dầu của từ những cái loại loại grain lúa mì chẳng hạn như vậy, mà nếu mà chúng ta giữ ở một cái nhiệt độ nóng quá thì các cái dầu này nó sẽ bị chuyển, nó bị oxidize, thì nó làm cho các loại bột của chúng ta khi mà chúng ta cần tới đến để chúng ta sử dụng á thì nó sẽ có một cái mùi hôi của dầu. Nên chúng ta nên giữ bảo quản những cái loại thực phẩm này cẩn thận. Tuy rằng là nó rất là an toàn để trong nhiệt độ bình thường, nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể để ở một cái nhiệt độ quá cao hoặc là chúng ta để dưới một cái ánh nắng mặt trời, thì những cái loại sản phẩm này cũng không có, nếu mà chúng ta không có giữ an toàn thì cũng bị hư rất là mau. Còn cái sản phẩm thứ ba mà chúng ta nói đến đây đó là không bị hư hỏng, là chẳng hạn như những đồ mà mình đã được đóng lon rồi, hoặc là những cái sản phẩm mà giống như đậu chẳng hạn như vậy. Tuy những cái sản phẩm này đã được đóng lon và rất là an toàn, không có nghĩa là chúng ta có thể để dưới ánh nắng mặt trời lâu ngày, thì cái nếu mà chúng ta để dưới ánh nắng mặt trời lâu ngày thì cái độ nóng của mặt trời sẽ làm cho sản phẩm của chúng ta cũng có thể hư. Thay vì chúng ta có thể được để được một năm thì có thể nhiều khi thời gian bị giảm xuống còn lại khoảng 6 tháng chẳng hạn như vậy. Tất cả những sản phẩm mà mình nói là không dễ hư hỏng, cho dù không dễ hư hỏng nhưng chúng ta cũng phải giữ một cái nhiệt độ gọi là nhiệt độ bình thường, có nghĩa là trong nhà đừng có để ra ngoài trời nắng hoặc là để dưới một cái nhiệt độ quá nóng, thì đó nó sẽ giảm bớt cái thời gian cái shelf life của cái sản phẩm của mình.
Vâng, cảm ơn anh Tuấn Nguyễn. Thì như hồi nãy anh có chia sẻ thì vậy sau những cái đó thì yếu tố nào mà ảnh hưởng đến việc bảo quản thực phẩm thưa anh?
Dạ thưa anh và tất cả quý vị thính giả, là nếu mà chúng ta nói tới đồ ăn thì như cơ nãy chúng ta đã chia ra làm 3 nhóm. Thì cái nhóm thứ nhất là cái nhóm gọi là đồ ăn mà dễ bị hư á, là đồ ăn perishable food á, là chẳng hạn như mình nói là dâu, trái dâu chẳng hạn như hoặc trái chuối. Thì nếu mà chúng ta mà mua dâu hoặc mua chuối là chúng ta biết rằng là trong thời gian ngắn, chẳng hạn như mình nói khoảng 3-4 ngày cho đến một tuần lễ là chúng ta phải sử dụng rồi. Còn nếu mà chúng ta không có sử dụng những loại mà sản phẩm này thì chúng ta phải tìm cách để chúng ta bảo quản bằng cách là có thể là chúng ta đưa vào dạng đông đá. Nhưng mà khi mà chúng ta đưa vào dạng frozen, dạng đông đá, thì cái phẩm chất gọi là cái quality của cái sản phẩm nó không còn như là tươi nữa, thì có nghĩa là nó đã sang một cái dạng, một là dạng khác rồi. Thì nếu mà chúng ta chấp nhận một cái dạng gọi là thực phẩm khác, chẳng hạn như đồ đông đá, thì chúng ta ok, thì chúng ta cũng không có vấn đề đặt về, gọi là để ý về cái gọi là cái quality của sản phẩm nữa, bởi vì nó là một cái mặt hàng khác. Thì đó là một cái cách mà chúng ta bảo quản những cái loại đồ ăn mà dễ hư. Còn chẳng hạn như khoai tây chẳng hạn như vậy, nếu mà chúng ta để mà có thể để 1-2 tháng với nhiệt độ bình thường, trừ trường hợp mà nó bị mọc cây ra, thì nếu mà chúng ta để như vậy thì trong thời gian 1-2 tháng thì vẫn an toàn không sao hết. Rồi có những loại mà trái cây, mà thí dụ như bây giờ chúng ta muốn biết cái gọi là cái yếu tố nào để ảnh hưởng tới cái sản phẩm, thì trước hết chúng ta phải hiểu rằng là nếu mà chúng ta mua một cái sản phẩm ở ngoài một cái farmer market chẳng hạn như vậy, chợ trời, thì chúng ta hiểu rằng là tất cả những sản phẩm đó là đều được trồng cấy tại địa phương, và có thể nói là họ mới cắt hoặc là hái trong vòng 1-2 ngày trước khi họ đưa ra cái chợ trời chẳng hạn như vậy. Còn nếu mà chúng ta mua một cái sản phẩm, cũng cái loại sản phẩm đó mà được gửi từ chẳng hạn như từ Mễ Tây Cơ hoặc từ Việt Nam qua, thì chúng ta biết rằng cái thời gian mà cái sản phẩm đó đã được giữ trong tủ mát là cũng phải thời gian khoảng 1-2 tháng trước khi mặt hàng đó đến tay chúng ta. Thì chúng ta hiểu rằng là những cái sản phẩm đó tuy rằng là có thể, mình nói là có thể nhìn thì còn tươi, nhưng mà cái dinh dưỡng có thể cũng đã mất một phần, bởi vì cái thời gian gọi là chuyên chở mất đi khoảng 2-3 tháng chẳng hạn như vậy. Rồi có những sản phẩm mà mình nói là cái cách mà họ giữ chẳng hạn như là nhiệt độ, chẳng hạn như có những sản phẩm mà họ ship, họ gửi từ ở Việt Nam chẳng hạn như vậy, từ Việt Nam qua đây, mà với một cái, trong một cái công hàng và với cái nhiệt độ thật là nóng chẳng hạn như mùa hè, thì chắc chắn là cái độ dinh dưỡng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đó là cái thời gian và cái nhiệt độ. Rồi ăn thua nữa, khi mà sản phẩm mà chẳng hạn như mình giữ nó ở đâu, chẳng hạn như khi mà mình giữ ở Việt Nam hoặc giữ bên Mỹ này, thì cái nhiệt độ mình giữ cái sản phẩm đó ở cái nhiệt độ nào, và cái nhiệt gọi là humidity, cái độ ẩm nó cao hay nó thấp, thì tất cả những cái đó nó đều ảnh hưởng tới cái độ dinh dưỡng của sản phẩm của chúng ta. Và một điều cuối cùng nữa là chúng ta nên để ý, đó là cái bao bì. Có những loại bao bì chẳng hạn như bằng thủy tinh chẳng hạn như vậy, thì thường là những loại thủy tinh thì rất là an toàn cho thực phẩm, nhưng ngược lại những cái loại mà bao bì như thủy tinh thì cái cơ hội, mình nói cái cơ hội mà nó bị bể, cái chai thủy tinh nó bị bể trong khi mà mình chuyển hàng thì rất là cao, thì cái độ cái đó rất là nguy hiểm cho chúng ta nếu mà chúng ta không để ý cẩn thận khi mà chúng ta mở những cái lon thủy tinh chẳng hạn như vậy. Còn chẳng hạn như nếu mà đồ ăn mà đựng trong những cái hũ nhựa hoặc là bao bì nhựa thì chúng ta phải nên để ý rằng là cái loại nhựa đó là loại nhựa gì. Có những loại nhựa rất là an toàn cho thực phẩm và bảo vệ cho thực phẩm, chẳng hạn như những cái loại nhựa mà thường thường mà chúng ta nhìn mà chúng ta không có nhìn thực phẩm, đó là cái loại mà nhựa mà có cái màu đục, đó là nó rất an toàn để nó bảo vệ cái ánh sáng. Cái ánh sáng là có thể nói là cái kẻ thù số 1 của thực phẩm. Thì nếu mà những cái bao bì mà cái màu đục thì thường là nó bảo vệ được các dinh dưỡng cho thực phẩm. Còn những cái bao bì mà màu clear giống như chai nước mà chúng ta uống thì thường những cái chai bao bì đó ánh sáng có thể gọi là đi thông qua được. Thì những cái loại bao bì đó nếu mà chúng ta uống nước lạnh thì không sao, nhưng mà nếu mà cái đồ thực phẩm mà trong đó có dinh dưỡng thì cái cơ hội mà cái ánh sáng nó thông qua và nó phá được cái dinh dưỡng của đồ ăn của chúng ta rất là cao. Vì lý do đó mà khi chúng ta mua đồ ăn hoặc là chúng ta giữ đồ ăn thì chúng ta phải nên hiểu rằng là cái thứ nhất là kẻ thù thứ nhất của đồ ăn đó là cái ánh sáng. Cái thứ hai nữa là cái nhiệt độ. Đó là hai cái đó là hai cái gọi là kẻ thù lớn nhất của thực phẩm. Thì chúng ta khi mà chúng ta mua đồ ăn chúng ta phải cẩn thận về cái loại bao bì mà họ dùng trong cái để giữ được thực phẩm cho chúng ta.
Vâng, vậy là mình phải để đồ ăn trong không tránh cái ánh sáng, ánh nắng nó là tốt hơn phải không anh?
Dạ vâng ạ.
Vâng, cảm ơn anh. Vậy thì trong cái cách bảo quản thực phẩm thì cách nào là tốt và cách nào thì nên tránh anh?
Dạ thưa anh, thì trong thực phẩm thì mình nói có rất là nhiều cách để mình bảo quản thực phẩm, nhưng không có một cách nào gọi là tất cả mọi cách nó đều có cái ưu điểm và nó đều có cái nhược điểm của nó. Cái thứ nhất là nếu mà chúng ta những cái loại đồ ăn mà đóng trong canning á, trong cái loại mà lon sắt hoặc là lon thủy tinh thì thường thường mấy cái lon thép, lon thủy thì nó có một cái loại nhựa nó bọc bên trong để nó bảo vệ thực phẩm cho mình, cho đồ ăn. Nhưng trong các loại nhựa đó thì quý vị cũng phải cẩn thận là có những loại nhựa nó cho ra cái chất nó kêu là BPA, là cái loại nhựa mà trong gọi là trong những gần đây người ta thường để ý tới là người ta cho rằng là cái loại nhựa này nó sẽ có ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên nếu mà chúng ta ăn những đồ ăn mà những cái loại đó mà thường xuyên thì có thể mình nói có thể nó sẽ ảnh hưởng, nhưng mà nếu mà lâu lâu mình ăn một lần thì có thể cái sự mà gọi là ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta có thể là rất là thấp. Và hơn nữa gần đây FDA cũng đã có ra một cái thông báo là FDA có nghiên cứu và có thấy rằng là cái số lượng mà cái chất nhựa BPA á mà nó từ ở trong nhựa mà đi ra đồ ăn á thì rất là thấp, cho nên quý vị cũng yên tâm một chút. Nhưng mà nếu nói chung nếu mà quý vị ăn những cái đồ lon hàng ngày thì quý vị cũng nên để ý vào vấn đề đó. Nói về canning thì đó là một cái cách mà gọi là bảo quản thực phẩm, bảo vệ thực phẩm tốt nhất. Tuy là tốt nhất nhưng nói chung thì nó cũng qua một cái quy trình sản xuất. Thì trong cái quy trình sản xuất đó, tất nhất là những cái loại mà như là vitamin chẳng hạn như vậy, thì thường thường những cái loại mà canning á, trong những cái lon bằng thép hay là lon bằng thủy tinh, thì tất cả những cái vitamin nó mất đi hầu như là gần như là 50%. Thì nói chung là các cái chất vitamin thì nếu mà mình qua cái quy trình sản xuất về canning thì mình cũng mất đi khoảng một nửa, trung bình là khoảng một nửa. Tuy nó giữ được những cái phẩm chất khác nhưng mà về vitamin thì nó mất đi một nửa. Còn về dạng mà nếu mà chúng ta về dạng về đông đá, freezing á, thì đây cũng là một cái cách mà rất là tốt để chúng ta giữ những đồ ăn của chúng ta đưa vào dạng để giữ được lâu dài là chúng ta cho vào đông đá. Tuy đông đá là vẫn rất là tốt nhưng mà nó lại cũng có một cái vấn đề của đông đá là nếu chúng ta giữ vào cái bao bì nó không được tốt thì thường thường nó bị gọi là freezer burn á. Thì freezer burn thì nó làm cho cái thực phẩm của mình nó ăn nó không còn ngon nữa. Nó ăn giống như mình đại khái mình ăn một miếng thịt chẳng hạn như vậy, mà giống như là mình nhai một miếng cardboard, giống như là một miếng một cái thùng nó không có mùi vị và nó mất cái cảm giác của đồ thực phẩm, của đồ ăn. Thì nếu mà chúng ta không có giữ bao bì tốt thì chúng ta sẽ đồ ăn đó, nhất là thịt, nó sẽ đi vào cái tình trạng giống như là nó bị freezer burn. Còn cái dạng thứ ba nữa mà chúng ta có thể giữ đồ ăn được lâu dài, đó là chúng ta làm cho chúng ta phơi khô đi để chúng ta được giữ được lâu. Thì tuy nhiên cái quy trình phơi khô cũng có những cái ưu điểm và cái khuyết điểm, đó là chúng ta đưa đồ ăn đó sang một cái dạng thực phẩm khác rồi, có nghĩa là không giống như dạng phẩm đồ ăn tươi nữa. Và đồng thời, bởi vì chúng ta phải dùng nhiệt độ nóng để chúng ta phơi khô, lý do đó mà các cái chất vitamin cũng bị mất đi một phần lớn, nhưng mà nó giữ được thực phẩm cho chúng ta được tốt, đó là để chúng ta được sử dụng lâu dài. Còn một cách nữa là chúng ta có thể đưa lên men, chẳng hạn như vậy. Như quý vị biết là nho mình làm thành rượu vang, đó là một cách mà gọi là mình bảo vệ cái thực phẩm của mình bằng cách là dùng nho đưa lên men trở thành rượu, đó là một cái cách. Còn chẳng hạn như chúng ta có, như là Việt Nam mình, chúng ta có dưa cải bắp chẳng hạn như vậy. Còn bên Đài Loan thì họ có kim chi đó, hoặc là chúng ta có những loại mà như là chúng ta làm chăn muối chẳng hạn như vậy. Đó là những cái dạng mà chúng ta đưa thực phẩm vào để chúng ta bảo quản để ăn lâu dài. Tuy nhiên cái lên men thì nó cũng có một cái nguy hiểm của nó, đó là đôi khi nó bị mốc, mà cái mốc đó thường thì nó rất là không sao, nhưng mà có những cái trường hợp mốc nó rất là nguy hiểm cho đồ ăn. Thí dụ như nếu mà chúng ta cho lên men mà chúng ta làm không có đúng thì cái sản phẩm đó nó bị mốc, thì chúng ta phải cẩn thận là chúng ta đừng có ăn cái sản phẩm đó nữa. Rồi thêm một cách nữa là chúng ta ngâm chua, chẳng hạn như chúng ta thường đồ ăn Việt Nam mình cũng có một số, hoặc là quốc gia khác họ ngâm chua, họ dùng súp lơ chẳng hạn như bắp cải hoặc là củ cải họ ngâm chua, hoặc là dưa chuột chẳng hạn như đó, họ làm pickle, đó là những cái sản phẩm mà thường để họ đưa lên làm ngâm chua để giữ cái bảo quản cái thời gian cho nó được lâu dài. Còn một cách nữa là họ đưa vào tủ mát. Thì như quý vị biết là nói chung ở bên Mỹ chúng ta nhà nào cũng có tủ lạnh hết, để giữ cái sản phẩm rau, quả, củ cải, thịt để giữ trong tủ lạnh. Nhưng mà nếu mà chúng ta trong tủ lạnh mà chúng ta không có giữ cái nhiệt độ cho đúng là một này. Với thứ hai nữa là cái bao bì của chúng ta mà không có đúng thì những cái củ cải hoặc là những cái loại mà củ hoặc là những rau nó bị teo lại, nó bị shrink và nó sẽ không còn giữ lại nguyên cái phẩm chất của nó từ đầu. Đó là lý do đó mà chúng ta lâu lâu chúng ta mở tủ lạnh ra, chúng ta thấy những trái cây hoặc là những rau chúng ta để trong tủ lạnh mà tự nhiên nó bị teo lại, nó không có còn lại hình thức như ngay lúc đầu, nó còn tươi như từ lúc đầu, là tại vì cái bao bì của chúng ta giữ nó không có đúng. Lý do đó trong tủ lạnh của chúng ta nó có mấy ngăn, có những ngăn kéo mà chúng ta để nên để rau, có những ngăn chúng ta lên để thịt. Đó là cái lý do đó mà chúng ta phải nên, thứ nhất phải cái bao bì đúng, cái thứ hai chúng ta phải bỏ vào cái ngăn đúng của trong tủ lạnh thì nó mới giữ được sản phẩm của chúng ta được lâu dài.
Khi mà ăn uống thì để nấu chín đồ ăn thì có nhiều cách để mà nấu, chẳng hạn như là luộc nè, hoặc là xào, hoặc là hấp, hoặc là chiên. Thì xin mời anh chia sẻ là cái mình nấu cách nào mà để bảo quản độ dinh dưỡng trong đồ ăn cũng như giữ được cái dinh dưỡng trong cái đồ ăn của mình, thưa anh.
Dạ thưa anh, là đồ ăn thì thứ nhất là cái kẻ thù thứ nhất của đồ ăn là thứ nhất là nhiệt độ nóng, và thứ hai nữa là thời gian. Nếu mà chúng ta chẳng hạn như chúng ta nấu nướng một món nào đó mà cái thứ nhất là cái thời gian mà chúng ta nấu hoặc là cái nhiệt độ quá nóng thì nó sẽ phá những cái dinh dưỡng của trong thực phẩm của chúng ta. Vì lý do đó, chúng ta thường là chúng ta nên, nếu mà được á, thì chúng ta nên hấp một đồ ăn thì tốt hơn là chúng ta luộc đồ ăn. Bởi vì nếu mà chúng ta luộc đồ ăn á, thì có nghĩa là cái thời gian mà chẳng hạn như mình nói rau hoặc là thịt ở trong một cái nồi nước thì tất cả những cái vitamin hoặc là cái mineral nào mà nó tan được ở trong nước thì thường nó sẽ tan, nó sẽ ra, nó sẽ soluble, nó tan ra mà nó sẽ tan vào trong nước. Thì lý do đó mà chúng ta nên dùng cái cách gọi là, thứ nhất một là chúng ta gọi là trụng qua nước thôi, có nghĩa là nước vừa sôi lên chúng ta bỏ rau vào chúng ta trụng sơ qua, thay vì chúng ta luộc nó, thời gian luộc ấy thì có thể mất khoảng nửa tiếng. Còn nếu mà chúng ta trụng á thì chúng ta trong vòng, mình nói khoảng cỡ 5 phút trở lại thì rau nó cũng đã chín rồi, với nó vừa đủ mà cái thời gian ở trong nước nó không quá lâu. Hoặc là chúng ta hấp chẳng hạn như vậy, hấp thì cái thời gian rất là tốt. Thay vì chúng ta chiên, thường là chiên, nếu mà chúng ta chiên đồ ăn thì cái thứ nhất là cái dầu chiên rất là nóng, và cái thứ hai nữa là cái thời gian chiên rất là lâu. Thì lý do đó mà chúng ta nên hấp hoặc là nên trụng qua nước sôi là cái cách đó là tốt nhất. Còn nếu mà chúng ta mà chẳng hạn như chúng ta thích ăn đồ xào nấu, thì cái giai đoạn mà cái thời gian mà xào nấu xào á thì cái thời gian cũng là ngắn hơn là thời gian luộc. Thì cái thời gian và cái nhiệt độ, hai cái đó là cái quan trọng nhất trong để giữ dinh dưỡng về thực phẩm. Thì nếu mà chúng ta xào thì cái thời gian nó rất là ngắn hơn, thì cái dinh dưỡng nó sẽ còn lại trong thực phẩm nhiều hơn. Thì đó, còn nếu mà chẳng hạn như chúng ta phải bỏ vào oven, bếp để chúng ta nướng, thì thường mà chúng ta nướng đây á là chúng ta nướng thịt hoặc là cá nhiều, chứ còn chúng ta đừng có nên nướng những cái đồ rau củ cải. Bởi vì rau chúng ta cho vào bếp nướng thì cái thứ nhất cái thời gian, và thứ hai là cái nhiệt độ, hai cái đó nó sẽ phá đi cái nutrient, cái vitamin của những rau củ cải. Thì chúng ta nên, nếu mà thịt hoặc cá thì chúng ta bỏ vào oven để chúng ta bake, thì cái chuyện đó là chuyện bình thường. Còn nếu mà chúng ta đưa rau mà chúng ta bake, chúng ta đưa vào oven để chúng ta bake thì chúng ta không nên làm, bởi vì cái đó nó sẽ làm giảm đi cái dinh dưỡng của thực phẩm của chúng ta.
Vâng, vậy thì khi mà mình chuẩn bị các món ăn hàng ngày thì làm cách nào để mà nó không mất dinh dưỡng anh?
Dạ, thưa anh, thứ nhất là chúng ta nên những cái loại rau chẳng hạn như vậy, chúng ta đừng có nên cắt quá nhỏ. Bởi vì chúng ta càng cắt càng nhỏ thì có nghĩa là cái cơ hội và cái rau đó nó exposed to air, cho không khí và cho nước. Thì nếu mà chúng ta chẳng hạn như chúng ta cắt một miếng lớn thì những cái nutrient, những cái vitamin nó còn nằm ở trong cái miếng rau đó, thì chúng ta trụng sơ qua nước sôi chẳng hạn như vậy thì cái chất dinh dưỡng nó vẫn còn nhiều hơn là nếu mà chúng ta cắt ra từng một miếng nhỏ. Thì đó là một trong những cái cách mà chúng ta bảo quản về cái dinh dưỡng về đồ ăn. Cái thứ hai nữa là chúng ta nên mua những loại rau củ cải ở trồng địa phương thay vì những cái loại rau củ cải mà nhập từ các quốc gia khác về, bởi vì cái thời gian và cái cách bảo quản trong cái lúc mà gửi hàng thì chúng ta mua các đồ ăn của địa phương thì chắc chắn là người ta thường nói chung là người ta mới hái trong vòng 1-2 ngày để người ta đưa ra những cái chợ, mình nói là chợ trời đó, thì mình ra đó mình mua thì tốt nhất. Hoặc là những rau củ cải mà họ trồng, chẳng hạn như mình trồng địa phương thì họ thường họ sẽ đưa đến cái thời gian nó rất là mau, ngắn hơn, thay vì một cái sản phẩm, cũng cái sản phẩm đó mà nhập từ một quốc gia khác về thì cái thời gian nó bảo quản lâu thì nó bị mất cái dinh dưỡng. Thì đó là những cái mà chúng ta có thể chúng ta làm được. Hoặc là chúng ta khi mà chúng ta rửa rau chẳng hạn như vậy, thay vì nếu mà chúng ta cắt ra từng một miếng nhỏ rồi chúng ta ngâm nước thì chắc chắn là cái chất mà gọi là dinh dưỡng, vitamin, những cái loại mà mineral mà nó được soluble trong water mà chúng ta ngâm á, thì cái chất đó nó sẽ ra từ rau, nó sẽ ra nước. Thì nếu mà chúng ta chỉ gọi là trụng, chúng ta rửa, xúc rửa qua nước thôi thay vì chúng ta ngâm trong nước thì cái đấy là cái cách tốt nhất. Và hơn nữa, có những loại trái cây, nhất là những loại trái cây mà chúng ta đừng có nên bỏ cái vỏ đi, bởi thường thường các cái chất vitamin á là nó nằm ngay ở ngay dưới cái lớp da, cái lớp vỏ của cái trái cây. Chẳng hạn như mình nói khoai tây chẳng hạn như vậy, chúng ta nên gọt vừa, cũng chúng ta có thể chúng ta đừng có gọt bỏ vỏ, nhưng mà chúng ta chỉ rửa sạch chẳng hạn như vậy, hoặc là chúng ta chỉ cạo những cái phần mà dơ đi thôi rồi chúng ta xài, thay vì chúng ta gọt bỏ vỏ đi. Bởi vì cái vỏ ngay ở dưới cái lớp vỏ là cái lớp gọi là vitamin rất là nhiều ngay ở lớp đó. Nên những loại trái cây hoặc là những loại rau chúng ta đừng có nên bỏ vỏ. Có những trường hợp họ còn yêu cầu cho chúng ta là nên dùng cả như vậy, có nghĩa là cả rễ luôn. Nếu mà được là chúng ta rửa cho bằng sạch, thật là sạch, rồi chúng ta để nguyên như vậy chúng ta ăn, thì như vậy là tốt hơn là chúng ta cắt, chúng ta bỏ đi. Thì nếu mà chúng ta rửa được, chẳng hạn như lấy hết đất từ trong cái rễ cây ra mà ăn cả rễ luôn, nhiều khi còn tốt hơn là chúng ta cắt rễ bỏ đi.
Vâng, rất tiếc là thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Cảm ơn anh Tuấn Nguyễn, Tổng Giám đốc Công ty Thực phẩm Quốc Việt, cũng là Thạc sĩ Khoa học Thực phẩm, đã dành thời gian để chia sẻ đến quý khán giả cái cách bảo quản thực phẩm để mà vẫn còn cái chất dinh dưỡng. Và cảm ơn anh rất là nhiều. Và hy vọng rằng khi mà quý khán giả nghe được chương trình này, quý vị sẽ biết cách bảo quản thực phẩm tốt hơn. Chúc anh cũng như quý khán giả có một ngày còn lại thật là tốt lành và có nhiều sức khỏe nha anh.
Cảm ơn anh Dũng Nghiêm và cảm ơn tất cả quý vị thính giả của Đài 1160 AM.
Vâng, xin chào anh, xin hẹn gặp anh cùng quý khán giả trong chương trình Dinh dưỡng lần sau.